Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học đó là khi nào thì hết vọng tưởng. Cái bài này nằm trong cái phần là phương pháp hành trì dùng công tu tập thiền. Tiết học trước chúng ta học đến các cái phương pháp như là sổ tức, tùy tức, tri vọng, rồi mình nắm cho vững cái cách hành trì của tri vọng đạt đến tối thượng thừa, gọi là tri vọng tối thượng thừa. Thì hôm nay một vấn đề thực tiễn nhiều người đặt ra, nói tri vọng như thế thì khi nào mới hết vọng tưởng. Có nhiều vị hỏi rồi quý thầy khuyên, thì những vị Phật tử đó nói chờ lâu quá nó không hết vọng. Và do cái tâm chờ mong đó nó mới sanh ra các cái tạm gọi là cái sai lệch trong công phu. Mình nôn quá cho nên mình mới dẹp trừ, hoặc là thối tâm, hoặc là chán nản, hoặc không tinh tấn, vân vân. Nó có rất nhiều cái sai lầm do vì cái câu hỏi này. Câu hỏi quý vị nôn nóng đó, quý vị đặt ra. Thì hôm nay là cái bài học để mình nắm vững. Mình muốn giải quyết cái nghi vấn này thì đầu tiên mình phải nắm vững nguyên lý công phu tu tập. Mình làm cái việc gì cũng vậy, phải nắm vững nguyên lý thì cái việc làm của mình nó sẽ có trí tuệ, có khoa học mà đưa đến kết quả. Thì việc tu hành nó cần phải rõ ràng, khoa học, trí tuệ nhiều hơn các việc khác. Cho nên trước tiên mình khoan nói bao giờ hết vọng, mà cần phải nắm vững nguyên lý công phu tu tập. Đầu tiên là tri vọng đạt đến giải thoát sanh tử. Thì cái phần này là phần tổng quan, tầm nhìn khái quát chung, để chúng ta đi vào triển khai một cách chi tiết. Phần này chưa phải là phần mà phải triển khai chi tiết một cách đầy đủ. Quý vị trẻ trẻ bên ngoài á, thì biết cái phần này gọi là idea đó. Idea tức là đưa ra ý tưởng khái quát, rồi sau đó mới có cái người triển khai thực hành, rồi mới đưa ra kiểm nghiệm kết quả. Thì đây là phần tổng quan, phần khai quát chung, phần chưa cần phải đưa đầy đủ quá nhiều chi tiết, này gọi là idea ha. Thứ nhất, sanh tử do đâu, từ đâu mà bị sanh tử? Chúng ta nghe trong kinh Phật dạy, gần đây sư ông thường dạy là do nghiệp đưa chúng sanh, dựng chúng sanh đi trong luân hồi sanh tử. Cho nên trong kinh gọi là nghiệp là thai tạng, chúng sinh thừa từ nghiệp. Vậy nghiệp từ đâu mà có? Thì sư ông dạy nghiệp nó có ra từ ba cái nơi tạo nghiệp, đó là thân, miệng và ý. Nếu thân và miệng mà không có ý thì thân và miệng có nói có làm gì được không? Không làm gì được. Đó, nghiệp có ra từ thân, miệng, ý, mà ý là chủ. ý chính là vọng tưởng. Thì tu tập là gì? Là mình đang đối diện với vọng tưởng, nó phá mình đấy, nó đưa mình vào sanh tử tạo nghiệp, nó quấy rầy đủ kiểu. Cho nên tu tập là mình phải nhìn thẳng vào cái ảnh vọng tưởng này để mà tìm cách hàng phục nó. Cho nên cái bước tu tập là phải dừng và chuyển nghiệp. Đây là khai quát chung ha, không có triển khai về nghiệp. Khai quát để mình biết cái tổng quan, cái lộ trình, cái lối đi, gọi là cái idea của nó đó. Thứ tu tập tức là dừng và chuyển nghiệp. Mà nghiệp từ đâu? Mình vừa thấy ở trên đó, thân miệng ý, mà ý là chủ. Cho nên muốn dừng chuyển nghiệp thì phải dừng dứt ý. Mà dừng dứt ý chính là dừng vọng tưởng, hay nói một cách cụ thể đó là hàng phục vọng tưởng. Nếu chúng ta hàng phục được vọng tưởng thì giải thoát sanh tử. Đó, trong kinh Kim Cang, nguyên bộ kinh, sư ông dạy, sư ông nói chốt lại có hai ý. Một, làm sao hàng phục. Hàng phục cái gì? Là vọng tâm, vọng tưởng. Làm sao an trụ? An trụ cái gì? An trụ tâm chân, phải không? Như vậy chúng ta hàng phục được vọng tưởng thì an trụ được tâm chân, được giải thoát sanh tử. Vậy thì cái tổng quan cho chúng ta thấy, tri vọng nếu mà tu cho đúng mức thì đạt đến giải thoát sanh tử, khai quát chung ha. Ý kế tiếp đó là xác định để tu tập vọng tưởng được có ra từ đâu. Quý vị để ý là những cái phần này quý thầy đang chia từng cái mảnh bánh nhỏ để quý vị dễ ăn, dễ nắm. Rồi sau đó cuối bài chúng ta sẽ kết lại tất cả những cái miếng nhỏ này trở thành một cái công thức, trở thành một cái logic của nó chặt chẽ. Đây là từng miếng nha. Vọng tưởng được có ra từ đâu? Thì vọng tưởng không có chỗ sinh ra. Đây là điều rất căn bản chúng ta phải để ý nha. Lý do, nếu có chỗ sinh ra thì nó sẽ được sinh ra mãi. Mà nó được sinh ra một cách liên tục thì vọng tưởng không bao giờ hết. Nếu vọng tưởng không có lúc hết thì không có Phật, không có Tổ. Nhưng trên thực tế thì có Phật có Tổ không? Là có, cho nên có lúc vọng tưởng bạc dứt. Bởi vì thành Phật thành Tổ thì không còn vọng tưởng. Mà vọng tưởng đã có lúc bạc dứt thì vọng tưởng phải không có chỗ sinh ra. Chắc chắn chưa? Quý vị nhớ cái này ha. Nhiều lúc mình luôn miệng mình nói chỗ nào sinh ra đó là sai lầm. Nếu vọng tưởng không có chỗ sinh ra, vậy thì từ đâu mà có vọng? Là do bất giác thoạt sanh. Mà trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật gọi là hốt sanh. Chữ hốt là bất chợt thoạt. Tự nhiên nó thoáng cái nó có ra. Sao vô lý vậy? Từ từ mình sẽ thấy. Cụ thể trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy: thanh tịnh bản nhiên hốt sanh sơn hà đại địa. Tất cả chúng ta đều đang ở trong cái thể thanh tịnh vốn sẵn như vậy, chợt cái thoạt cái khi sanh vọng tưởng. Sanh vọng tưởng lúc đó nó mới, miệng thì nói, tay thì làm, chân thì chạy. Lúc đó mới tạo ra nhà rồi cửa rồi vườn tược rồi đồi núi sông biển. Đó, từ cái ban đầu chợt quên mà nó sanh ra trăm thứ. Cho nên vô Trần Thế Tông mới nói rằng là bởi sai một niệm nên hiện đã đoán đó, thấy không? Ban đầu thọt cái quên một cái tánh giác ban đầu đó, nó có niệm, ngay niệm nó mình không có dừng cho rồi tiếp tục nối theo, sanh ra lắm chuyện, gọi là đa đoan. Đa đoan là nhiều mối, là phiền hà, là phức tạp, là khổ não, là gì gì đó, là do một cái thoạt ban đầu này quên. Thoạt tức là bất giác. Khi bất giác thì mê. Mê tức là cái mê ngầm. Cái mê ngầm này gọi là căn thức. nó có ra thì đồng thời là vọng tưởng nó đi theo. Quý vị để ý nha, đang ở cái thể thanh tịnh thế này, thoát nó mê, nó quên, bất giác, tức là nó không còn giác nữa. Nó có một cái gì đó vô hình lắm, mà nó vừa mê thì nó có ra cái gốc mê này, cái căn thức này cộng với cái vọng tưởng. Bởi vì quý vị trấn tịnh lại không mê, không mê căn thức không thì vọng tưởng không, mà vừa lơ lơ đền thoát quên cái á, thì anh căn thức mê này anh lù mù, cũng giống như sương mù vậy đó, anh mù cái vọng tưởng nó kéo bầy đàn bầy đông ở trong đó. Hoặc là khi nào quý vị nào ngồi thiền đấu chấn á, hay làm dùng ngồi cho nhiều, có vọng tưởng khởi lên mà nhắm mắt lại, cái mình giống như là mình thả ru nhẹ trên cái vọng tưởng á. Nhiều vọng tưởng nó không rõ ràng, mình êm vậy đó, nó êm lắm, ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ êm ru, là tại vì cái vọng tưởng nó cứ trôi và cái mê của mình nó phụ đến đó, mình ở trong đó nó êm giống như nằm vọng vậy đó, nằm vọng giữa trưa hè mát mẻ vậy đó, êm vậy đó, mê mờ không biết gì, chỉ có ngồi được 2 tiếng đồng hồ thôi, ngồi trong mê, ngồi trong vọng tưởng, thì cái gốc mê này nó ủ để cho cái vọng tưởng duy trì. Vì đấy chưa? Cho nên căn thức mê này nó duy trì, do đó vọng tưởng nó mới tồn tại. Vọng tưởng không có chỗ sanh, thoạt mê thì chợt có. Thì khi mê á, chữ mê này là đã nói cái chuyện căn thức nó có, gốc mê nó có. Cho nên khi thoạt mê, căn thức có, vọng tưởng nó có theo đồng thời. Và vọng tưởng không có mà nó cứ chập chờn mãi, nó quậy mãi, bởi vì do căn thức này duy trì. Nó giống như là lửa. Lửa không phải do dầu hay bất kỳ một loại nhiên liệu gì sinh ra. Đủ duyên, có hộp quẹt, có đá, có gá, bên này có dầu, có bùi nhùi, hợp cái duyên lại thì phần lửa lên. Đủ duyên thành, chứ lửa không do nhiên liệu, không do từ đâu mà có hết. Nhưng khi lửa được sinh ra thì dầu hoặc nhiên liệu đó nó sẽ nuôi dưỡng để duy trì ngọn lửa. Thì cái đủ duyên này á, là ví dụ cho cái thoạt mê, thoạt quên. Thì lúc này á, cái nhiên liệu và dầu á, thì ví dụ cho cái căn thức mê này, và ngọn lửa ví dụ cho vọng tưởng. Đây là ví dụ thôi, hay không? Cho mình dễ hiểu. Như vậy, qua cái đoạn đó chúng ta có một cái đúc kết: vọng tưởng không có chỗ được sinh ra, nhưng mà tất cả chúng ta từ cái bản thể thanh tịnh bản nhiên đó, vốn sẵn vậy, bất giác thì tạm có ra cái gì? Căn thức mê đi liền với vọng tưởng. Mà khi căn thức vọng tưởng có thì căn thức này nó sẽ duy trì để vọng tưởng tồn tại, chập chờn lập lòe như đèn trước gió, nhưng mà nó cứ có mãi như thế. Bây giờ muốn hết vọng phải làm gì? Muốn hết vọng phải dứt trừ căn thức. Nó giống như là cái ngọn đuốc, cái đuốc lỗ, cái bùi nhù nó to vậy nè. Dưới này là cái cây tre mọng vỏ, chứa dầu, chứa xăng nhiều. Khi chúng ta bật hộp quẹt vào cái bùi nhù này thì lửa nó bùng lên. Trong này có dầu tiếp tế cho nên lửa nó cứ nó bập bùng, nó cháy mãi này, là do dầu tiếp tế. Bây giờ muốn dứt vọng tưởng thì phải dứt trừ căn thức, giống như là rút dầu ra, chứ không được can thiệp trực tiếp trên lửa. Nếu mà dùng miệng thổi thẳng lên ngọn lửa thì lửa sẽ bùng lớn, bởi vì cái ngọn đuốc lớn nó sẽ bùng chứ nó không có tắt. Mà chúng ta không can thiệp trên lửa, bởi vì ngọn lửa nó nhờ dầu nuôi, thì chúng ta chỉ có việc thông minh là rút dầu ra, lửa phải tắt. cụi hết lửa tắc, Đức Phật gọi là Niết Bàn. Vì nhớ Niết Bàn là cụi hết lửa tắc. Thế thôi. Đó là một phần ha. Mình có phần thứ hai. Dứt trừ căn thức, giác là tu. Ở trên mình đã thống nhất với nhau là muốn hết vọng tưởng phải dứt trừ căn thức, chứ không can thiệp trên vọng tưởng. Giờ đi tiếp theo là dứt trừ căn thức, giác là tu. Muốn dứt trừ căn thức bằng cách nào? Nếu chúng ta làm gì đó tức là tạo tác, dù cho mình tu mà không khéo vẫn là tạo tác. Nếu có một vết tạo thành tướng, dù là tướng của công phu hay tướng của tâm, cũng là có làm gì đó rơi vào tạo tác. Mà tạo tác thì căn thức thêm mạnh. Mình vừa làm gì đó là nó mê cái tâm này, mà nó theo cái tướng làm đó. Quý vị công phu mà ham phải diệt trừ tạo tác sanh diệt gì đó. Ở đây đang nói tới công phu chín chắn nha. Còn quý vị mới tập á thì khác nha. Cái đó là dành cho cái bài trước rồi. Bài này không nói lui lại. Là công phu chín chắn á. Mình vừa thô trong cái công phu để tạo thành vết công phu, thô trong cái tâm để tâm mình thành tướng, là đã rơi vào tạo tác. Mà khi rơi vào tướng như vậy thì đằng sau cái tướng đó là căn thức đang duy trì. Cho nên chúng ta làm gì mà thành vết của công phu, vết dụng công, vết của tâm, thì biết căn thức nó đang mạnh. Cho nên làm gì đó thì căn thức càng thêm mạnh. Như vậy không làm gì sao? Nếu để không làm gì thì gần với vô minh, vô ký. Mà vô minh, vô ký thì nó ủ. Nó giống như ủ nấm, ủ rêu, ủ mốc, ủ méo vậy đó. À mà không làm gì hết thì vô minh, vô ký nó ủ. Nó ủ đó thì căn thức cũng càng thêm mạnh. Như vậy làm gì đó thì căn thức cũng mạnh, mà không làm gì hết thì căn thức cũng mạnh. Vậy phải làm sao đây? Làm gì đó hay không làm gì đó là mình can thiệp thẳng vào đối tượng, là căn thức, để chúng ta tương tác, cho nên chúng ta thất bại. Bước đầu chúng ta không can thiệp thẳng vào vọng tưởng, phải trì căn thức. Bây giờ nếu muốn trì căn thức, chúng ta cũng không có can thiệp trực tiếp vào căn thức, mà phải tìm một cái thứ mà căn thức này nó không có chịu được. Đó là gì? Thực tiễn. Quý vị thử trấn tĩnh tinh thần mạnh lên, giác sáng thực mạnh, thẳng lên, thông suốt, mạnh. Quý vị có mê không? Ngay không mê tức là căn thức bạc dứt. À thì đây là thực tiễn. Thực tiễn ngay đây mình có thể thử ra, chứ không phải là một loại lý thuyết để hiểu. Trấn tĩnh mạnh lên, à, giống kiểu nói thầy giảng thầy hét lên, không ai ngủ nổi, phải không? Hét mạnh lên, trấn tĩnh lên, thì cái mê nó không có. Cho thấy trấn tĩnh mạnh là giác, thì mê không. Cái mê là cái mùi của cảm thức đó. Cho thấy khi giác sáng thì căn thức không, có nghĩa chúng ta đã điều trì được căn thức. Khi giác sáng thì đồng nghĩa chúng ta đã trì được căn thức này. Vậy chúng ta đã nắm được cái nguyên lý rồi, thì bây giờ mình không can thiệp vọng tưởng, chẳng can thiệp căn thức, chỉ việc giác sáng, thì tu tập giác sáng. Và giác sáng là đang tu. Theo thời gian, sức giác càng mạnh. Giác thôi nha, đừng có đụng tới căn thức, giác thôi. Theo thời gian, sức giác càng mạnh thì căn thức nó sẽ từ đồng nó yếu đi. Vì nhớ chỉ từ đồng nha, chứ không là đụng vô nó nha. Đụng vô nó là thành nó rồi đó, là thua nó. Ha. Theo thời gian, sức giác càng mạnh thì căn thức tự nó yếu, chứ đừng có can thiệp, đừng có nhìn nó yếu như 100, đừng có nhìn vô. Nhìn vô là nó rồi, là thua nó. Cứ giác mạnh. Và mình chẳng cần cố. Không mê là đáng giác. Chứ đừng có cố giác. Cố giác của chừng cái đầu nó cắn quá, mất ngủ, rồi nó nóng ra người lên nó sai. Mình nhớ vậy này, rụ xuống, an nhiên, rộng lặng, thư thái, an tường, nhẹ nhàng, không gì hết. Chỉ có điều là không được mê thôi, chứ đừng có đề cái giác lên. Khi rộng suốt lặng an mà không mê, xẹt cái là đâu biết à. Cho nên cái giác là cái tự nhiên sau đó, chứ không phải là làm gì. Quý nhớ chỗ này ha. À, nhiều vị họ nói, thầy nói giác sang cái tu là giác sao? Nhớ là lặp lại nè. Mình khéo rụ xuống cho nó thông suốt, an nhiên, an tường, bình thường. Đừng tạo thành vết, đừng có nặng nề gì hết, thông suốt. Và cái việc kế tiếp là không được mê mờ. Thế thôi. Mà khi không mê thì ngay đó tự nó giác sáng, chứ không phải là làm gì để được giác. Giác sáng là vậy đó. Để quý vị thử đi. Ngồi tại chỗ buông rụ xuống. Cái gì đó mà nó còn loanh quanh mình buông hết đi. Rụng xuống. Thông suốt. Cái thông suốt này nó trị nhiều bệnh lắm. Nó không bị tắc nghẽn, không có phát sanh phù gì chứ. Quý vị cũng phu mà muốn không có phát sanh các phản phụ là mình thông suốt. Thông suốt chứ không phải là mình có một cái chỗ để ăn trú nha. Mình rụ xuống, thông suốt nhẹ nhàng. Đảm bảo không mê. Sẵn sàng chưa? Quý thầy xẹt cho quý vị biết không? Đưa cho biết không? Biết chứ, hay không? Thì khi chúng ta như thế mà không mê tự nó biết, thì cái biết này không biết cũng không được, tự nó phải biết. Chúng ta không cần phải khởi. Cái giác này mình muốn không giác cũng không được, chứ không cần phải làm gì cả. Thông suốt không mê, tự giác sáng. Và lâu ngày như vậy á, cái sức giác này nó mạnh. Cái tu tập thiền quý vị nhớ nè, cái việc của mình á, là thông suốt không mê. Còn cái sức giác mạnh á, từ nó phát huy ở trong tâm mình. Bởi bản tâm mình sẵn. Chỉ cần mình thông suốt không mê thì nó hồi phục lại, nó khôi phục lại. Như vậy cái lực khôi phục đó nó vô tướng, mình không cần phải lập thêm gì. Khi nó mạnh lên á, thì từ nó có công năng. Thì cái tu thiền á, là gần như không làm gì cả, chỉ là thông suốt và không mê. Những kết quả là gì? Kết quả là không thấy có tướng, mà kiểm tra lại trong này có nội lực. Đó là tiến bộ. Theo thời gian, cái lực giác đó nó mạnh, thì cái căn thức này tự động nó phải yếu dần. Tự động chứ không làm gì. Nhớ nha, không làm gì. Cho đến một lúc sức giác lên tột cùng thì căn thức sẽ yếu tột độ. Thời tiết nhân duyên chín mùi, không trước không sau. Tức là lúc này là lúc mà nó không có không gian để sắp hàng trước sau. Chẳng có thời gian để biết ánh nào trước ánh nào sau. Nó xẹt. Nhanh mà Phật nói là không có sắc na để tính đến được. Thì lúc thời tiết nhân duyên chín mùi, không trước không sau, căn thức dứt bật, tánh thể hiện tiền. Lúc này quý vị nhớ là nó rờ rợ, nó rõ ràng, nó mạnh, nó sáng. Tất cả các cái diệu dụng nó hiện bày. Chúng ta muốn không biết cũng không được. Chứ đừng có hỏi, thưa thầy lúc đó nó làm sao? Không có hỏi. Thưa thầy cô tới lúc đó có phải chưa? Đừng có hỏi. Tới lúc đó là muốn không biết cũng không được. Tại nó rõ ràng như thế. Quý vị muốn lui lại cũng không được. Nó mạnh như thế, nó rõ ràng như vậy. Cho thấy giác tức là tu. Quý vị thấy rõ cái chỗ này chưa? Đó là nói về cái nguyên lý công phu rồi, phải không? Giác là tu, giác sáng là sao? Rụ xuống, thông suốt, rộng ràng. Nhưng mà không có tướng của rộng ràng, không có tướng của định an trụ. Chỉ rụ xuống sắp, tướng tâm, tướng cảnh, tướng gì sắp. Không mê thì từ sáng. Cái từ giác sáng đó theo thời gian nó mạnh thì căn thức từ nó yếu. Khi mà cái giác sáng nó mạnh tột cùng thì căn thức nó cũng yếu tột độ. Thời tiết nhân duyên chín muồi, không trước không sau, nó xẹt mất thì anh này xẹt sáng thế thôi, chứ không có nói trước sau gì hết đó. Khi bừng sáng rồi á, quý vị quay lại tìm một chú vọng tưởng để làm thuốc, không có. Lúc này muốn tìm nó cũng không có. Không có nói là nó còn hay không, còn yếu hay mạnh, tìm nó không bao giờ có nữa. Thì trong đây quý vị nghe nói nhiều về cái từ là căn thức, thì quý thầy chỉ nói đó là cái mê để quý vị dễ tin thôi. Chứ còn nếu mà biết một cách chuyên nghiệp về cái căn thức này á, thì chúng ta cần có một phần, đó là nói thêm về căn thức. Đầu tiên là nền tảng cơ bản phải biết. Mình thấy con người chúng ta khác với vạn vật, đó là có nhận biết. Thí dụ như cái khăn này nó không biết gì hết, mà chúng ta thì có nhận biết. Cho nên con người khác vạn vật là có nhận biết. Nhưng Phật Tổ cũng nhận biết, chúng ta cũng nhận biết. Nhưng tại sao Phật Tổ nhận biết các ngài lại không còn đau khổ, chúng ta cũng nhận biết, tại sao chúng ta lại còn đau khổ? Vì sao như vậy? Thì đầu tiên chúng ta cần biết căn bản, đó là ba loại phân biệt, tức là ba loại nhận biết. Này là trích trong Chân Tâm Trực Thuyết, Thiền Sư Phổ Chiếu, ngài nói có ba loại phân biệt, ba loại nhận biết. Một là căn thức, tức là căn thức mới sanh tùy niệm phân biệt. Mấy đứa trẻ nó mới sinh ra, nó chưa biết rõ ràng gì hết, thì mình đưa cái xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ, vậy là nó chồm chồm ra, gọi là tùy niệm phân biệt, cho nó chưa biết rõ ràng. Thì đây là căn thức ha, là cái ngầm, cái mê ngầm mà chưa biết gì nó đã có. Và chính cái gốc mê của căn thức này, nó thấy xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng gì, nó mới cho cái khả năng phân biệt. Vậy thì cái ngầm, cái gốc có cái nền tảng mới gọi là căn thức, thì nó mới cho chúng ta phân biệt theo tướng bên ngoài. Đó là thứ nhất. Thứ hai là ý thức. Ý thức liễu biệt kế đồ phân biệt. Kế đồ là suy lường. Cái ý thức này á, là cái nhận biết của người lớn. Nó có cả hai, mới sinh ra có một cái gốc mê nó chạy theo, gọi là căn thức. Rồi nó thấy xanh vàng đỏ tím, nó chồm 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 theo nó biết, của một đứa bé, gọi là tùy niệm phân biệt. Rồi khi mà tùy niệm phân biệt này nó lớn, 1 tuổi, 5 tuổi, 3 tuổi, 7 tuổi, 18, 20, 25, 30, 40, vân vân, thì nó mới lấy cái cũ so sánh với cái mới, cho ra một cái hiểu biết. Theo năm tháng như vậy tăng dần lên, thì bắt đầu cái ý thức này nó rành, nó biết thêm một cái lớp nữa, gọi là kế đồ, là suy lường phân biệt. Nó so sánh, nó phân biệt, nó biết. Vậy thì ý thức này á, là ý thức nó rõ biết mà có so sánh, có suy lường, có phân biệt. Vậy thì cái căn thức của người lớn á, nó có một cái nền tảng gốc của hồi nhỏ là gốc mê là căn thức, cộng thêm với cái phân biệt bề nổi nữa. Đó là cái biết thứ hai. Cái biết thứ ba, đó là chân tâm ứng vật, như gương chiếu hình tượng, sáng suốt rõ ràng. Giống như phân biệt, mà không phải là sự phân biệt của ý thức. Cái chỗ này quý vị nhớ ngài Viên Giác ngài nói sao? Phân biệt mà chẳng phải ý. Thì lúc này cái chữ phân biệt này không phải là ý niệm phân biệt như chúng ta nghĩ, kiểu người mê là hệ nói đấy là cái bình hoa, đấy là cái máy quay, đấy là màn hình, đấy là quý vị ngồi học. Khi chúng ta biết như vậy, nếu là người mê thì quên bản tâm, chồm ra để biết, gọi là biết có sở tri, có điều để biết và biết về từng thứ đó. Mà khi quên bản tâm và biết về từng thứ đó, gọi là kế độ, là suy lường, là phân biệt. Đấy là của ý thức phân biệt. Mà ý thức này là bề nổi của căn thức, Có căn thức ngầm bên trong, nó mới cho ra cái phân biệt này. Cái người giác ngộ chân tâm thì các ngài đang sáng bằng tâm mình, cùng thấy đây là bình hoa, đây là quý vị đang ngồi học vân vân, thấy rõ hết. Nhưng không cần phải nhìn về nhìn theo, không cần phải phân biệt, tự biết hết. Thì cái biết này nó rõ ràng và bất động. Bất động nhưng mà nhớ nó linh thông đến chủ động, chứ không phải bất động theo kiểu mà nói chỉ có thế như thì. Không thể nói cái mình cứ đờ vậy là thiền. À thì cái cứ đờ này á, về sau những cái phần học chuyên sâu hơn tôi sẽ có những cái ví dụ cho đại chúng thấy sau. Ở đây chỉ nhắc tới ngang cái phần này, tức là chân tâm sáng biết không phải khởi phân biệt như mình nghĩ. Quý vị muốn thử thì dễ lắm. Rủ xuống đi, đừng thèm để ý gì, cũng không có lờ bỏ, không có mặc kệ, bình thường, không mê, không thèm sập mắt xuống làm gì, cứ bình thường vậy đi. Có biết không, có nghe không, có phải không? Vậy thì hiện nay quý thầy đang nói như vậy thì ai nói và ai nghe? Nếu có một người nói riêng, một người nghe riêng thì trong này phải có hai cái tâm. Nếu có hai cái tâm thì một thái tử Tất Đạt Đa đi tu phải thành hai đức Phật. Mà trên thực tế một thái tử đi tu chỉ thành một đức Phật, đó là đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Như vậy trong một cơ thể không thể tồn tại hai thực thể. Mà nếu không tồn tại hai thực thể thì ai nói và ai nghe? Chúng ta vừa suy nghĩ phân biệt là ai nói ai nghe. Ai nói ai nghe là gì? Là ý thức so lường phân biệt chứ không phải tâm này. Thì chúng ta sẽ nói cả lắm quên nghe. Còn bây giờ quý vị rụ xuống, an nhiên, không mê, không lờ qua, không mặc kệ, không chú tâm, không gì hết. Mà chẳng phải không, bình thường quý vị nghe không? Quý thầy xin lỗi, có thể là vừa gãi trên đầu, vừa gãi lỗ tai, vừa nói pháp vẫn lung lưu. Vì sao? Miệng nói, tai nghe, gãi trên đầu lỗ tai, không ra ngoài cái tổng trì trùm khắp của bản tâm. Thì cái biết này không đợi nói mới biết, không đợi nghe mới biết, không đợi gãi mới biết. Trước đó nó sẵn, có gãi có làm gì thì cũng là nó không mất, và khi làm rồi thì cũng là nó không mất. Nó không biến đổi, nó linh thông, nó chủ động tới độ mà có làm gì cũng không thể khác nó được. Đó là chân tâm ứng vật như gương chiếu hình tượng sáng suốt rõ ràng, giống như phân biệt nhưng mà không phải là sự phân biệt của ý thức. Như vậy chúng ta thấy rõ ba cái sự nhận biết. Thì hai sự nhận biết đầu đó là căn thức và ý thức thì thuộc về của người mê. Cái biết trong khi còn mê, còn căn thức. Và cái biết sau chân tâm ứng vật chính là cái biết khi chúng ta đã được giác. Đây là điều căn bản cần biết. Cái căn bản cần biết thứ hai chuyên môn trong nhà thiền chúng ta, đó là tu tập thuần tình mà chưa ngộ tự tánh thì vẫn còn trong căn thức. Điều này chúng ta có thể nghe qua các vị thiền sư dạy. Thiền sư Trường Sa Cảnh Sâm, ngài gọi căn thức này là thức thần, là vô tâm cách lớp rào, là đầu sào trăm trượng. Cụ thể có một bài kệ ngài nói: học đạo chi nhân bức thức chân, chỉ vì tùng tiền nhận thức thần. Thức thần đó là cái căn thức. Vô số kiếp lai sanh từ bổn, si nhân hoán tác bổn lai nhân, hay là bổn lai chân. Có nghĩa là người này học đạo không tỏ được tánh chân, tức là không chạm đến được, không có ngộ đến tột cùng được, là chỉ vì từ lâu rồi mình nhận cái thức thần, cái căn thức, cái đó là cái thoạt mê tánh giác, nó có ra từ lâu lắm rồi, mình nhận ngang cái chỗ đó thôi. Cái đó là vô số kiếp rồi, nó là gốc sanh tử. Cái chỗ thanh tịnh mà trí tuệ chiếu phá sanh tử chưa có phát huy, thì trong chỗ đó vẫn còn trở lại sanh tử. Cho nên cái người không biết mới nhận nó cho là cái chân thật xưa nay, thật ra chưa phải. Thì ở đây Ngài nói cái căn thức chính là cái thức thần. Chỗ khác Ngài nói chớ bảo vô tâm gọi là đào, vô tâm còn cách một lớp rào. Cái này kỳ trước mình học rồi đúng không? Mình học ở trong cái bài thì là gì rồi, khỏi phân tích nữa ha. Do đó Ngài khuyên đầu sào trăm trường thêm bước nữa, mười phương thế giới hiện toàn thân. Đây là cái chỗ thiền sư Pháp Nhãn Ngài nói không nên ở trong chỗ rộng rang, không bờ mé mà lập phần hàng. Nếu mà lập phần hàng thì không được tự tại. Chính cái rộng rang thuần tịnh sáng suốt không bờ mé này mà vừa lập phần hàng á, thì có một tướng được gọi là thuần tịnh là tâm. Thì cái chỗ đó nếu mà cái trí chiếu phá sanh tử chưa có sáng, thì các ngài gọi là đầu sào trăm trường, là vô tâm còn cách lớp rào, là nhìn cái thức thần đó làm mình, cần thêm bước nữa, cần vượt khỏi chỗ đó, thì cái chân tâm mình mới trùng khắp, gọi là mười phương thế giới hiện toàn thân đó, tức là khắp nơi không thiếu vắng. Do đó thiền sư Pháp Thành ở Hương Sơn Ngài nói dù cho thuần thánh tuyệt điểm vẫn còn là chân thường lưu chú. Chân thường lưu chú là sao? Trong kinh Lăng Nghiêm trực chỉ chú giải chữ lưu chú tức là vọng tưởng. Chân thường lưu chú là cái sự trôi chảy nhỏ nhiệm trong từ tánh chân thường. Chúng ta không thể dùng bằng mắt thấy được, không thể tự thấy. Nếu chưa ngộ là mình không biết nó đâu, mình tưởng nó thanh tịnh rồi. Giống như đứng từ xa nhìn cái thác nước nó xối xuống, mình tưởng nó là một dải lụa bất động. Nhưng khi đến gần thì mình mới thấy rằng là trong đó là những cái hòn bọt đang tung tóe một cách liên tục, khiến cho mình tưởng nó bất động mà thật ra nó đang trôi chảy nhỏ nhiệm trong đó. Thì tất cả những cái điều này đều chỉ cho căn thức. Mà căn thức đây là của cái người đã có công phu mà chưa có ngộ tự tánh. Đó là phần liệt kê cơ bản để biết ha. Giờ đi kế phần 2. Như vậy qua phần căn bản đã biết thì cụ thể căn thức là gì? Đây là kết luận lại cho thầy. Một, với người còn mê tự nhiên. Tự nhiên tức là chưa tu, chưa biết tu hành là gì, chưa hà thủ công phu, còn tự nhiên, thì căn thức được đúc kết và phát hiện ra như sau. Một là trẻ còn nhỏ khi sinh ra cách ấm bị mê. Cái ông già quá khứ, ông thông minh nhiều thứ, ông chết, ông sinh ra kiếp sau gọi là cách ấm, ông bị mê. Thì căn thức mới sinh tùy niệm phân biệt. Nghe trên rồi phải không? Hai, đối với người lớn, người trưởng thành thì sâu thẳm ngầm bên trong, đó là căn thức chính là sự mê mờ ngầm, không hình tướng, bản thân mình không tự phát hiện ra. Nó tự làm việc của nó mà mình không hề biết. Mình chỉ trôi trên cái lớp nổi nó hiện thân ra thôi. Nó hiện màu, hiện sắc, hiện tướng, hiện này kia thôi, chứ mình không thấy nó. Đó là cái thức của người lớn. Bên trong ngầm là vậy. Thì bên ngoài, bên ngoài tức là do cái căn thức bên trong cái thức mê, nó có cái nền tảng mê đó, cho nên nó mới ứng hiện ra sự phân biệt của ý thức bên ngoài. Trước quý thầy vừa nói đó, cái đứa nhỏ mới sinh nó có cái nền tảng mê, cái căn thức mê đó, cái gốc mê đó, cho nên nó thấy xanh vàng đỏ trắng, nó chồm theo. Nó chồm cho tới 20-30 năm thì bắt đầu nó có một đống trong đầu này là nó hiểu biết. Thì cái gốc mê nó còn làm căn bản bên trong để nó biết cái thứ bên ngoài này. Thì cái căn bản bên trong này gọi là căn thức. Và cái ứng hiện để biết, biết nào là phát triển này kia kia nọ đó, đóng bàn, đóng tủ, đóng ghế, xây nhà, xây cửa đó, những cái đó là nó ứng hiện ra, gọi là sự phân biệt của ý thức bên ngoài. Hai này kết hợp với nhau. Đó là với người còn mê, người tự nhiên chứ hạ thuộc công phu tu tập, thì chúng ta phát hiện căn thức qua hai cái phương diện như vậy. Cái chỗ này quý vị muốn kiểm tra lại cái căn thức từ hoạt động, từ hoàn thành á. Ví dụ bây giờ nhiều người chưa có công phu sống như vậy này, biết cái này biết kia đủ thứ. Thì trong này căn thức tự nó vận hành mình không biết. Mình kiểm tra mình thấy rồi, làm một cái test, một cái kiểm nghiệm nó sẽ biết nó có cái vận hành là gì. Ví dụ khi quý vị tọa thiền được cái định mất thân hoang hốt thì sao? Thì biết trước đó cái căn thức này nó ngấm ngầm và nó tự vận hành theo kiểu của nó, nó bám chấp năm ấm này làm nó. Cho nên khi vừa rộng ra thì nó hốt hoảng, là biết trước đó nó tự vận hành mà mình không hề biết. Cho nên bây giờ bất ngờ mới là hốt hoảng. Chứ nếu trước đó mà biết thì không bất ngờ, không hốt hoảng. Đó là một. Thứ hai, có một vị đó, họ thường đến cái chùa đó hàng ngày quét dọn tòa thiền tu tập tụng kinh vân vân, làm công quả. Ngày nào cũng vậy, họ rất là vui. Tới một hôm chùa đó có cái việc cần gì đó thì phải sửa chữa gì đó, không cho Phật tử tới chùa một tháng. Thì tự nhiên cái vị Phật tử này ở nhà buồn, buồn mà nhớ chùa mà không biết sao tới cái độ nó quẩn, nó tới độ mà ngầm và đòi tự tử. Quý vị thấy cái ví dụ này nó lạ quá mà có thật. Sau đó mấy vị mới gọi ra tôi, nói thưa thầy, con là như vậy 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 đó, bây giờ cũng bí lối rồi, nó tới độ mà muốn tự tử, con mới gọi ra, con thưa thầy không biết sao kỳ vậy. Quý thầy biết lúc này nguy kịch rồi, khuyên không được. Nói thôi thì ngày mai quý vị nên lên chùa đi, quét dọn thường ngày đi rồi sẽ nhận ra. Vậy thôi. Thì lúc này giải thích nó không ra đâu, giải thích quý vị không biết. Thì ngày mai vị này lên chùa quét dọn như hằng ngày, tỉnh ra, gọi là tỉnh hồn đó, tỉnh hồn ra thấy ủa tại sao vậy, nó hết cái trạng thái đòi tự tử và sáng ra vấn đề. Thì gọi điện thoại ra nói tôi, nói thưa thầy nó là vậy, té ra là con dính mắc cái chùa, con dính mắc sự tu tập, lạ đời không, tu tập mới dính mắc. Ngày xưa con nhớ con đi chùa, con làm việc, con nhớ trong đầu là phải buông, phải buông. Thì đúng là phải buông. Thì con đâu có dính gì đâu, mà không biết từ bao giờ những cái chuyện cúng quả tu tập trong chùa nó khiến con dính mắt. Và khi mà cấm lên chùa thì con nhớ chùa tới độ mà nó trầm, cái tư tưởng nó bị thấp xuống tới độ mà nó của quả nó muốn tự tử. May có thầy cứu. Thưa thầy con dặn là con phải buông mà tại sao nó dính từ hồi nào vậy? Thì tôi hỏi này, khi đạo hữu đến chùa quét dọn chùa xong thấy hoan hỷ không? Dạ có. Cái căn thức trước đó nó dính cho nên nó báo hiệu cho ta biết là hoan hỷ. Nó lộng hành vậy đó, nó tự làm mà mình không biết. Rồi nếu mà mình quét cái chùa rồi mà ai đi mà không thông cảm chê mình quét gì đó, hay thì mình sao, mình bực không? Và con sẽ không vui. Cái căn thức nó dính cho nên nó cho chúng ta một cái hiệu ứng là không vui. Như vậy tất cả mừng, giận, ái, ố, hỷ, nộ đó đó, trước khi hiện tướng đó thì những cái đó là kết quả. Trước khi muốn có kết quả đó là cái vận hành căn thức này nó âm thầm, nó vận hành bên trong, nó không cho chúng ta biết. Tóm lại khi mình còn bé thì nó đang ngấm ngầm trong á, nó không cho mình biết, nó tự làm chuyện của nó. Kể là đối với hành giả tu tập có hạ thủ công phu, đạt đến thuần thanh tuyệt điểm, tức là thuần tình, nhưng mà chưa ngộ tự tánh, thì căn thức lúc này ngài Trường Sa Cảnh Sâm gọi là thức thần. Mà trong duy thức thì cái anh này chính là cái anh bạch tình thức. Vì sao vậy? Tức là nó trống rồi, chỉ có điều là cái trí chiếu phá sanh tử chưa có sáng. Vì vậy mà cho anh ta là một cái loại thức đã được tu hành và lọc sạch. Nó không có nằm trong những cái thức trước của cái người chưa tu, mà nó cũng chưa được qua được cái chỗ ngộ tánh. Nó nằm ở chỗ là trước ngộ tánh và trên cái căn thức bình thường của người mê, thì được gọi là thức thần. Lúc này được lọc trống rồi, cho nên gọi là bạch tình thức. Là một sự thanh tịnh tuyệt đối, nhưng mà trí pha sanh tử chưa có hiện hiện. Giống như buổi sáng rạng đông, nghe lùi tre xôn xao rồi, chim hót rồi, thấy cảnh vật rồi, rộn rã rồi đó, có điều là mặt trời chưa có lên thôi. Tức là lúc này nó giống ngộ đạo rồi vậy đó. Chỉ có điều là trí phá sanh tử chưa có hiện hiện. Cái chỗ này mà không nghe vị thầy khuyên á, mình dễ chấp lắm. Tại tu mất mệt, tới đây nó gần ngộ rồi, thì cho nó ngộ cho rồi đi, làm gì mà khó khăn, mà nói phải và chưa phải. Cho nên ở đây nếu mà ai mà làm biếng á, muốn ngộ cho rồi cho khỏe á, là nói tôi ngộ rồi đó. Còn thầy nói căn thức chưa ngộ, đó là kiến giải của thầy thôi. Chứ thật ra ngộ rồi chứ làm gì mà nói khó khăn vậy, cho ngộ cho rồi đi cho khỏe. Đó là làm biếng. Còn cái người làm siếng á, thì chưa thành Phật là chưa xong. Và càng tu là càng thấy thích. Vì sao? Ngộ tánh thì tánh này tự cho mình vui và thích tu. Chưa ngộ tánh á, thì càng khổ tu, tức là siêng năng tinh tấn rèn luyện nỗ lực chừng nào mình càng cảm thấy nó vui chừng đó. Chính cái vui này cho chúng ta tu. Còn khác đi là không ngộ tánh hoặc không khổ tu, không siêng tu, thì quý vị đang rơi vào cái chỗ của thức mê. Mà thức mê nó không cho chúng ta vui được đâu. Mới đầu chưa đi Sài Gòn cho đi thì thích, đi hội đòi đi Mỹ, đi khắp thế giới chán chẳng biết đi đâu, đòi vác thang leo lên trời rồi chẳng có gì để hay. Nó chán, cái thức mê nó làm cho mình chán, mình không thể vui được. Thì Phật dạy giống như là ăn chè vậy đó, thèm chè quá ăn, ăn chán rồi nó cũng ngán mà thôi. Nó ngán rồi nó thèm, thèm rồi ngán, ngán thèm ngán vậy thôi, nó không tới đâu hết á. Thì đó, chúng ta nhớ là cái căn thức lúc này nó được sạch trong, nó không giống người mê. Như vậy thì căn thức của người tu lúc này nhớ này, dưới ngộ tánh và trên của phàm mê, thì chỗ này là thanh tịnh tuyệt đối, giống như tự tánh rồi, nhưng mà chưa phải là hắn. Thì thiền sư Pháp Thành ngài gọi là chơn thường lưu trú, thiền sư Cảnh Sầm thì ngài gọi là thức thần, là đầu sào trăm trường, là vô tâm còn cách một lớp rào. Thức thần, thức là chữ ư nha, chứ không phải thất thần nha, thất thần là bất thần á. Thức thần là đầu sào trăm trường, là vô tâm còn cách một lớp rào. Khi mình tu có lúc nó sẽ thuần tịnh, mà chưa có ngộ tánh thì nó cũng tự làm việc của nó bằng cách là có nhiều vị đã ngồi nghe giảng vậy đó, là thấy quý thầy lớn á, phát hào quang ra. Rồi thấy quý ngài lớn đã ngồi giảng vậy là thấy giống như ở trong cái cõi Phật lưu lý trong ngời vậy đó, mà không phải mê, thấy rõ ràng ấy. Cái đó là gì? Cái căn thức thuần tịnh này nó từ biến hiện. Cái người có công phu nhiều nó mới có. Thì khi chúng ta thấy rõ mọi thứ đó, thưa quý vị, không phải con mắt nhầm đâu, nó bình thường vẫn thấy. Thì nhớ đó là cái căn thức này nó biến hiện. Nếu mà chúng ta ngộ tánh rồi thì mới biết anh này, còn chưa ngộ tánh thì dễ lầm anh chàng này với Phật tánh. Thì kể cả khi ngộ tánh rồi, mình sống thẳng tự tánh một cách tự tin, mạnh mẽ, và lòng mình không có quan tâm các việc khác thì mới không lầm. Còn nếu quý vị cái tự tánh này mà cái sáng chưa mạnh, mà mình ham một đôi điều gì đó, thì chúng ta dễ lầm vào những cái chỗ công năng diệu dụng của huyền bí của gì gì đó. Thì bắt đầu chúng ta có khả năng rơi vào cái chân trời, cái lùm bẫy, cái vùng lầy của nước trong. Chỗ này các ngài gọi là nước trong. Ao trong có nước đâu cần uống, bỏ thí ruộng không mà ngủ kho ở chỗ này. Không phải chúng ta không tu, có nghĩa là đừng rơi vào, đừng chấp vào trong đó. Thì lặp lại quý vị nhớ là cái chỗ thuần tịnh này dễ lâm với Phật tánh. Mình làm biến tu là mình nói thôi ngộ cho rồi cho khỏe đi, chứ mắc cái gì mà nói tu thêm. Còn nếu cái người siêng tu thì tôi quay lại tôi nói này đó, khổ tu là vui, ngộ tánh là vui, thành Phật mới thôi, dựa chân không quan tâm thì chúng ta mới không lầm. Thì nhớ cái chỗ này á, chúng ta dùng cái thanh tịnh không biện ra được là Phật tánh với chỗ này khác thế nào, chúng ta sẽ không thấy, không thấy nhỉ. Cho tới khi nào quý vị à ra tánh Phật hiện tiền thì mới biết trước đó là còn một lớp, còn là căn thức. Khi ở trong ấy khó nhận là mình còn mắc kẹt chưa ra, cho đến khi à ra tánh Phật mới biết trước đó chưa được tự tại. Nói vậy không phải để ngán, mà nói vậy để thấy rằng cái điều độc đáo, cao thượng, đặc biệt cho nên mình mới tu. Chứ còn nó dễ dàng quá, nó tầm thường quá, tu làm cái gì? Chúng ta nói vậy để biết rằng là cái điều mình khám phá ra nó rất độc đáo, rất đặc biệt, mới là tu. Chứ còn nó thường, nó dễ làm được liền, rồi nó chẳng có giá trị gì. Chúng ta cũng chẳng cần phải cào đầu vô chùa để tu đâu. Vì nó giá trị như vậy cho nên mình mới tu đó. Và giá trị này chúng ta nhận ra rồi thì chỉ có vui chứ không có khổ, không có mệt. Tu nó không mệt chứ bây giờ. Cho đến ngày thành Phật thì thôi. Đó là từng phần nhỏ của thầy đưa ra để quý vị nắm. Nắm phần nhỏ rồi, bây giờ đi vào trong cái tổng quan logic, cái bài toán. Tổng quan là gộp lại toàn bộ những cái phần nhỏ đó, là tổng quan. Nếu đủ về cái nguyên lý công phu tu tập, giác là tu. Đầu tiên là cái minh họa, quý vị nhớ này. Từng phần đã biết rồi, nhiều vị cũng nắm được rồi. Nắm được đến độ mà nói thầy sao nói lập với sao mà nó chán quá, nhắm mắt ăn định tí rồi, định tâm rồi, thoải mái rồi, thư giãn rồi, phải không? Giờ chuẩn bị này, để ý nè, đừng có căng nào, phải thấy cho rõ nha. Chuẩn bị nè, này giờ về là ăn đồ món thôi. Bây giờ mình tập hợp lại. Thứ nhất là đồ họa. Ví như một ngọn đuốc, trong đó có dầu, bực hụt quẹt lên, lửa đỏ, ngọn đuốc này cực kỳ lớn. Thì cái ngọn lửa này á, là ví dụ cho vọng tưởng. Dầu này là ví dụ căn thức. Đủ duyên, tức là thoát quên tự tánh, căn thức mê có ra, vọng tưởng có. Ví dụ như ngọn đuốc có dầu và bực hụt quẹt có lửa. Lửa lúc này là ví dụ cho vọng tưởng, và dầu là ví dụ cho căn thức. Mình muốn hết vọng tưởng, thổi lửa, dùng miệng thổi được không? Ngọn đuốc này quá lớn. Bây giờ muốn hết lửa vọng tưởng là dùng miệng thổi thẳng vào ngọn lửa, giống như mình dùng cái tấm tú kiểu gì đó mình trì ngay anh vọng tưởng, đối diện vọng tưởng, trì vọng tưởng, diệt vọng tưởng, hàng phục vọng tưởng, nhắm thẳng vọng tưởng để xử lý cho hết vọng. Giống như dùng miệng thổi ngọn lửa thì nó thế nào? Thổi thử đi. Đuốc lớn quá cho nên thổi cái phù, lửa nó bùng lên, rõ không? Thấy nó bùng lên chưa? Lửa lớn quá thổi không thành công. Cho nên đối diện vọng tưởng để làm gì trên vọng tưởng thì không ổn. Cho nên đừng có đặt câu hỏi là bao giờ hết vọng. Quý vị tu mà cứ nói khi nào hết vọng đây là làm biếng. Tại vì quý vị muốn khi nào hết vọng là muốn tu cho mau. Mà sư ông nói cái người muốn tu cho mau là người làm biếng mới muốn tu cho mau. Chứ người làm siêng tu đúng chứ không nói mau hay lâu, tu đúng. Cho nên dùng cái miệng mà thôi thẳng vô ngọn lửa vọng tưởng lần qua thôi không được, bất thành. Phải làm gì đây? Không thôi được thì rút dao ra. Rút dầu thì lửa còn không? Rút dầu thì lửa tắt. Hết dầu thì làm gì mà lửa còn được, phải không? Lửa tắt. Thì ở đây trong kinh nói là gì? Củi hết, lửa tắt, đó là niết bàn. Ở đây mình khoáng bàn niết bàn gì cái đó? Đang nói bài khác, ở đây là nói thêm thôi. Như vậy, tất cả chúng ta, ai cũng như ai, đều sẵn một tự tánh tròn sáng. Bất giác thoạt quên thì lửa vọng tưởng có và căn thức dầu nó đồng thời có ra. Thoạt quên là mê, thì cái căn thức mê nó có là ví dụ cho dầu, và lửa vọng tưởng nó bùng lên ví dụ cho ngọn lửa, trở thành một ngọn đuốc lớn như vậy, dùng miệng thổi không được. Mình thấy rồi phải không? Sau khi có căn thức, chúng ta lại suy lượng phân biệt, chúng ta đo lường phân biệt. Thì có cái thức phân biệt này á, nó lại tiếp tế thêm nhiên liệu vào cho nhiều hơn để mà cái vọng niệm lửa mạnh. Mà duy thức gọi là chủng tử khởi hiện hành. Là vọng tưởng nó khởi ra đó. Từ cái chủng tử nghiệp thức trong này nó khởi cái vọng tưởng ra. Rồi từ đó mình không khéo tu, mình phân biệt. Cho nên hiện hành huân chủng tử là nó đồ đầm thêm. Nó đồ đồng thêm một lần nữa gọi là hiện hành huân chủng tử. Thì cái thức phân biệt này nó thêm nhiên liệu để cho cái ngọn lửa vọng tưởng nó bùng mạnh hơn, gọi là hiện hành huân chủng tử. Mà vọng niệm mạnh thì theo vọng niệm nó tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp đi đâu? Tạo nghiệp thì thọ sanh. Mà thọ sanh trong sanh tử thì sao? Thì chịu đau khổ. Bây giờ tu tập là giác sáng, căn thức vẫn còn, vọng tưởng vẫn còn, phân biệt vẫn còn. Rồi đang ở trong nghiệp mà đang có cái con người đây. Bây giờ tu giác sáng, khi giác sáng thì mình có theo vọng tưởng không?
Giác sáng thì không theo niệm tưởng. Mà không theo niệm tưởng thì có phải là chuyển hóa và dừng nghiệp không? Không theo niệm tưởng, hàng phục vọng tưởng, tức là đáng dừng và chuyển nghiệp, cho nên không tạo nghiệp. Và nếu không tạo nghiệp thì không còn sanh tử, hết khổ. Và giác sáng tức là dừng phân biệt. Mà dừng phân biệt thì cái nhiên liệu đó nó không còn, thì cái nhiên liệu châm vô trong đó ngọn lửa là mất bớt một nguồn cung cấp nhiên liệu rồi, phải không? Kế đó là khi giác sáng thì căn thức yếu. Mà căn thức yếu tột cùng thì sức giác sẽ bùng vỡ. Mà bùng vỡ thì từ tánh giác sáng hiện tiền. Tu dễ không? Rõ ràng chưa? Muốn theo dõi cái biểu đồ này là phải học những cái phần trước đó, là nãy giờ mình học đó. Đó là tóm tắt biểu đồ. Bây giờ đi từng phần tóm tắt để quý vị nhớ. Lẽ ra học thẳng cái này, nhưng mà nếu mới qua quý vị khó tiếp thu, cho nên học phần trước để nắm từng miếng nhỏ. Bây giờ đi gộp lại để dễ thấy hơn. Đó là xác định công phu tu tập từ nghiệp đến niệm đến căn thức mê là gì. Tóm kết, xác định công phu tu tập nghiệp, niệm, căn thức mê. Tất cả chúng ta đang ở trong sanh tử, do nghiệp đẩy vào trong sanh tử. Mà nghiệp là từ thân, miệng và ý tạo ra. Thân, miệng, ý ba chú này thì cái anh chàng ý này là chủ, mà ý chính là vọng tưởng. Thực tiện việc tu tập là gì? Là dừng và chuyển nghiệp. Mà muốn chuyển nghiệp thì ngay ba cái chỗ tạo nghiệp là thân, miệng và ý, thì ý là gốc, cho nên chúng ta phải dứt ý, dừng ý, hàng phục ý, tức là hàng phục tâm vọng tưởng. Đó là tu tập. Thực tế đang có vọng, vọng tưởng là bề nổi hoành hành ai cũng thấy. Và tu tập kiểu gì thì cũng phải tính chuyện với anh chàng vọng tưởng này, anh mới cho mình yên. Còn không thì anh vọng tưởng anh quậy. Đúng chưa? Xác định việc tu tập cụ thể. Cái phần chúng ta vừa nói ra đó là ý tưởng, là khái quát chung, chưa đi vào chi tiết thực thi. Giờ bắt đầu thực thi nữa. Có ý tưởng đó nha, bây giờ thực thi. Thực thi thế nào? Tu tập là hàng phục vọng tưởng. Thì xác định vọng tưởng từ đâu có ra. Vọng tưởng không có chỗ sinh ra, do bất giác cho nên tạm có. Và khi nó có thì căn thức duy trì. Cho nên anh chàng vọng tưởng này tùy huyễn, không chỗ sanh, mà nó chập chờn, nó phá mình mãi là do căn thức nó duy trì. Bây giờ muốn hết vọng thì phải dứt trừ căn thức. Quý vị nào học toán giỏi phải để ý nha, nó đi theo cái mắt xích của nó đó. Muốn dứt vọng tưởng thì phải dứt trừ căn thức. Mà dứt trừ căn thức, nếu như chúng ta có làm gì đó, vừa nói đó, không phân tích nữa ha. Nếu có làm gì đó, tức là tu tập theo kiểu tạo tác, là có tướng dùng công, có một vết của tâm, có gì đó. Ở đây đang nói tới cái công phu chính chắn, chứ không phải là nói tới công phu mà tập từ đầu nghe. Tập từ đầu là tiết trước rồi. Công phu chính chắn thì nếu có vùng về tạo thành tướng trong cái chân tâm của mình đó, có cái dấu vết công phu, có dấu vết của tâm đó, có làm gì đó đó, thì đó là tạo tác. Mà tạo tác thì căn thức thêm mạnh. Trên nền tạo tác này thì dưới đó là căn thức, nó đang mạnh, nó đang hoàn hành đó. Làm gì đó không được, bây giờ không làm, để không. Nếu để không thì vô ký, vô minh, thì đó là môi trường tốt, nó ủ để căn thức mạnh thêm. Vậy làm gì đó cũng không được, không làm gì đó để không cũng không được. Vậy phải làm sao để bắt trừ căn thức đấy? Tại vì có làm gì đó hay không làm gì đó, đó là chúng ta đang trực diện với căn thức. Mà trực diện với nó là đã tạo tác rồi, là chưa rời nó rồi. Mà tạo tác không rời nó thì nó lại mạnh, cho nên chúng ta thất bại. Bây giờ không trực diện với nó nữa, không can thiệp nó nữa, để êm nó đi, rủ ngủ nó đi, đừng đụng tới mà nó quậy, yên đó. Mình thè thè khéo khéo tìm một cái anh chàng gì đó mà căn thức nó không có chịu, chứ đừng có đụng vào căn thức để yên đó. Tìm một thứ căn thức không chịu, thứ gì? Kiểm tra thực tiễn. Khi mình trứng tỉnh, mình giác mạnh lên thì cái mê nó không có. Cho nên biết à, giác thì không mê. Như vậy đồng nghĩa khi giác sáng thì đã trì căn thức. Như vậy cho thấy khi giác sáng đồng nghĩa là đã đối trị xong căn thức một cách có hiệu quả. chứ không có trực diện trực tiếp. Vậy tu là gì? Giác, phải không? Tìm ra đối tượng để mà cảm thức không ưa là giác sáng. Thế bây giờ chỉ có giác sáng thôi. Vậy tu tập giác sáng cho đến khi mà sức giác càng mạnh thì cảm thức nó sẽ càng yếu. Cái giác mà nó lên thì cái cảm thức nó yếu xuống, nó tỷ lệ gạch với nhau. Rõ ràng như vậy. Cho tới khi mà sức giác mạnh tột cùng thì cảm thức sẽ yếu tột độ. Thời tiết, nhân duyên chín mùi, không trước không sau, vượt không gian vượt thời gian, không có một sát na nào để tính đếm được. Khi chín mùi, không trước không sau, cảm thức vụt tắt thì giác sáng bừng vỡ. Hai cái này không trước sau, không qua một khoảng không gian thời gian nào để chúng ta tính đếm là ai trước ai sau. Chỉ giác sáng. Lực giác càng mạnh thì càng thức từ nó yếu chứ không làm gì nữa. Tới khi cái sức giác đến cộng vô cùng thì càng thức nó sẽ là trừ vô cùng, yếu vô cùng. Khi thời tiết nhân duyên chín mùi, không trước không sau, càng thức vừa bật thì giác sáng bung vỡ hiện tiền. Lúc này thì thôi, mạng mục thanh sơn, đâu đâu cũng rõ ràng đó, không có gì phải bàn tán thêm. Tóm kết xác định lại công phu tu tập, giác là tu. Thứ nhất, chúng ta xác định từ bất giác đi vào sanh tử. Tất cả chúng sinh ai cũng sẵn một cái tự tánh giác sáng, thanh tịnh bản nhiên. Thoạt bất giác, bất giác hoặc quên tánh đó. Thì cái quên này là cái mê nó có, là căn thức có. Và khi căn thức mê có thì vọng tưởng nó đi theo. Cho nên từ một tự tánh giác sáng bản nhiên thanh tịnh thoát quên, căn thức có ra thì vọng niệm theo đó. Cái mê nó có thì cái vọng tưởng nó theo, nó đi với nhau. Thì lúc này cái mê này là vô minh. Cái mê nó cho nên mới có vô minh, phải không? Dù cho căn bản vô minh, cấu sanh vô minh từ quá khứ thì cũng do cái mê này ấp ủ, nó ủ đó, thì cái mê quá khứ nó mới đi theo được. Chứ còn nếu mà cái mê hiện nay không thì cái vô minh quá khứ cũng không có chỗ để mà tồn tại được. Cho nên khi có căn thức thì bắt đầu là vô minh, mà có vọng niệm thì tạo nghiệp. Vô minh tạo nghiệp thì đi đâu? Vào sanh tử, chịu tất cả các khổ đau. Đó là chúng ta đi theo cái hướng để nhận ra vì sao chúng ta đi vào sanh tử. Đó là từ cái bất giác đi vào sanh tử. Bây giờ tu là gì? Tìm đường đi lui lại, là từ giác sáng tu hành dứt sanh tử. Dứt ở đấy là làm chủ sanh tử. Sanh tử không can hệ đến mình được là dứt, chứ không phải là có tướng đoạn trừ. Mê thì vào sanh tử, bây giờ giác thì đi ra. Cụ thể là sao? Tu tập giác sáng, mình nghe rồi. Khi giác sáng thì căn thức bạc dứt. Mà căn thức bạc dứt thì liền đó tánh này hiện tiền. Căn thức bạc dứt thì không còn mê lầm, mà tánh này hiện tiền thì trí tuệ vô lậu tự phát huy. Thì lúc này có trí tuệ, không mê lầm, bạc vọng niệm, lúc này là vọng tưởng không còn nữa, tìm không ra. Mà có cái năng lực của trí tuệ, tuệ vô lậu mà có thì tất nhiên định nó sẵn trong đó. Mà định tuệ vô lậu có thì vô biên lực nó sẵn trong đó. Thì chính cái lực này khiến chúng ta làm chủ sanh tử. Cụ thể là sanh tử này nó không dính dáng được, nó không tương can được, nó không đùng được, nó không hề hấn gì, nó bình thường hóa mà chẳng phải có tướng bình thường. Thì đây là làm chủ sanh tử. Mà làm chủ sanh tử có nghĩa là chấm dứt, là giải thoát, chứ không phải có tướng sanh tử để mà bỏ. Nếu thấy có sanh tử thật để bỏ thì chúng ta gặp sanh tử chúng ta cùng chịu thua lại thôi. Còn một chỗ để vướng thì không sáng sạch, không lưu thông, không vô ngại thì chưa giải thoát sanh tử thực sự. Còn tất cả đều không hề hấn gì, không can hệ gì, không dính dáng gì, nó tự nhiên như nhiên, nó chẳng có cái tướng bình thường, nó bình thường như thế, thì làm chủ sanh tử như thế là chấm dứt, là giải thoát sanh tử. Và giải thoát sanh tử tất nhiên là không còn khổ đâu. Những cái ý này quý vị để ý, để sau này mình tu mình nói cho nó chuẩn. Chứ không nhiều lúc mình thấy sanh tử xong nó khổ quá, tìm chỗ nào giải thoát cho rồi. Nên nghe từ tánh này nó có vẻ là giải thoát sanh tử ấy. Lúc đó mình diễn tả cho say sưa, cái tánh này nó thoát lên, cái khổ đau sanh tử nó tôi bỏ rồi, cái đồ nó đồ đáng ghét. Vừa nó đáng ghét lòi ra là rồi đó, là còn cái sanh tử thật nó làm cho mình phiền não, phải không? Mà nhớ là trong cái tánh này á, là cái sanh tử nó không dính được. Mà cái chữ không dính là miệng cường nói, chứ quý vị mà đạt tới đó, tự nhiên tất cả mọi thứ nó là phiếu bồng, nó bình thường, nó chẳng cái gì hết. Nó lạ lắm. Cái chỗ này phải nói là lạ lắm, không biết nói sao cho được, lạ lắm, thế thôi. Rất bình thường mà lạ lắm, chứ không phải tầm thường. Thì đây là chỉ cách tu thôi. Còn ai muốn biết kỳ hơn, cố gắng tu cho mạnh liệt, ngộ đạo, biết nha. Còn giờ nói thêm nữa thì quý vị cũng tưởng tượng khó để biết lắm. Ngàn đây cho thấy giác là tu, chúng ta không quan tâm vọng tưởng, thì chúng ta không theo vọng tưởng, không can thiệp trên vọng, không mong hết vọng, chỉ dùng công đúng nguyên lý thì có lúc bừng sáng. Và biết như vậy á, để chúng ta an lòng. Cho nên dù là còn vọng thì hãy tu đúng. Mà nếu tu đúng á, thì vọng còn hay không còn, nó không còn chi phối mình, cho nên mình vẫn tự tại thông dong, an lòng mà tu. An lòng mà tu nghe, chứ không phải chấp nhận ăn đó. Như vậy chúng ta đã nghe biết hết rồi, từ chi tiết đến gộp chung, biết từ cái tánh mình, rồi bất giác đi vào sanh tử, vọng niệm, rồi cắn thức, rồi gộp lại giác là tu, biết hết rồi nha. Bây giờ đi đến giải quyết cái bài toán đưa ra, đó là khi nào thì hết vọng tưởng. Biết hết rồi, bây giờ khi nào thì hết vọng tưởng đây? Thì đầu tiên, cái vấn đề đặt ra để biết, khi tu tập hàng phục vọng tưởng, thì khi hết vọng mới ngộ bản tâm, hay ngộ bản tâm thì hết vọng tưởng? Bây giờ muốn biết điều này á, đến thực tiễn chúng ta phải biết trước là không trước không sau. Cái này giờ có thể nói đó, trong cái sát na mà sáng đạo á, nó không có thời gian và không gian cho mình sắp xếp trước và sau. Xẹp sáng, không có trước không có sau. Mà muốn rõ á, thì mình đặt câu hỏi để yên tâm mà tu. Khi ngủ say nằm mộng nhiều thứ, thì hết mộng mới tỉnh dậy, hay bất cứ lúc nào tỉnh dậy thì liền hết mộng? Nếu chúng ta chủ động mơ cho tròn giấc mơ, giống như mình trúng số là phải lành tiền về mà sử dụng cái đá rồi mới tỉnh. Nếu vậy thì sao? Nếu vậy là mình tỉnh rồi, mình chủ động rồi, đâu còn mê nữa, đâu còn ngủ nữa, đâu còn mơ nữa, phải không? Cho nên nếu mơ tròn giấc mộng mới tỉnh thì đó là người đã tỉnh làm chủ được rồi, đâu còn gọi là mộng nữa. Mà thực tế là sao? Bất cứ khi nào mà mình đang ngủ say, mình thấy nằm mơ trúng với số tiền quá nhiều, chuẩn bị làm gì gì đó, vấn đề kiểu vậy, 3 giờ rồi dậy đi ngồi thiền, giật mình dậy thì sao? Hết, tiếc quá, đã chuẩn bị lần tiền mà kiểu gì cho thêm vài phút là lần tiền để mà sử dụng đó. Cho nên có nhiều vị làm kỳ yếu ghi đó: xin trả lại những gì tôi vay mượn, tâm tư này đã nhiều kiếp đi hoang, trong cơn mê mơ say đắp cung đàn, tròn tình nhất bàng hoàng ôm gối mộng. Tình rồi ôm gối mộng vì sao? Tiếc quá, chưa có lần tiền sổ số. Thực tế thì không phải vậy. Tròn tình nhất bàng hoàng ôm gối mộng đó là diễn tả là giống như mình tỉnh, mình tu rồi mà vọng tưởng nó còn chi phối, chứ chưa tỉnh. Tỉnh hẳn á là ngộ tâm thì không có bàng hoàng ôm gối mộng. Mộng làm gì có mà hồi tưởng. Cho nên thực tế bất cứ lúc nào tỉnh dậy thì liền hết mộng. Cũng vậy, bất chợt ngộ tâm thì vòng từ bạc không trước không sau, thì khi ấy vượt cả không gian và thời gian, không có trước không có sau. Còn lại nếu như mà chưa ngộ tâm thì có làm gì đi nữa vòng vẫn hay còn, mà ngộ rồi thì vòng từ dứt bạc, cũng như là ngủ say nằm mộng thấy đủ thứ, tỉnh dậy liền hết mộng, không còn gì. Nắm vững ví dụ chưa? Chắc như vậy để chúng ta vững tâm an lòng, tự tin, quyết chí tu tập. Lặp lại, nắm rõ này. Như người ngủ mê thì mơ thấy các cảnh trong mộng. Bây giờ mình quên cái tâm mình, nó có cái căn thức mê, nó có vọng tưởng, thế thôi. Thì các cảnh trong mộng chính là vọng tưởng. Quên cái tâm mình thì cái căn thức mê có, thì vọng tưởng tạm có, giống như người ngủ say cái vọng tưởng nó có, thế thôi. Nhưng mà khi thức dậy thì các cảnh ấy không còn. Có nghĩa là vọng tưởng triền miên, khổ đau tràn gian, bao nhiêu cái danh từ kể cho nó khốc liệt, từng cõi lòng đau đớn kiểu gì đó, nó chỉ là một cái loại ngủ mê mà thôi, như giấc mộng chơi thôi, chẳng có gì. Thành công cũng là giấc mộng. Sư ông nói mộng đó, vậy thôi mộng sư ông đó, quý vị nhớ không? Thành công khô nước đá đó. Tại vì mình nằm mê mình thấy cọp rượt, đau khổ vô cùng, tỉnh dậy cũng không. Nằm mê mà thấy nhà lầu xe hơi kiểu gì đó, tỉnh dậy cũng không. Cho nên khi thức dậy thì toàn thể không. Ngài Từ Trung Thượng Sĩ nói đó, trong mộng tào tác tỉnh rồi toàn không. Trong mộng tào nào nhạc nào thưa, tỉnh ra rồi không mẩy tơ kẻ tóc. Thế mà trước đó Ngài mở đề cái bài trừ từ từ rắn ái, đọc lơ mơ chảy nước mắt. Tháng ngày nước chảy dầu sang mây trôi, tứ đài rã tán rồi trẻ già hóa bụi bầm. Hồn phách lìa sắc thân như mộng, cuộc ngu sinh mỗi bữa kéo lôi, trò sân khấu đưa tay bắt bóng. Trời nghe nó nào nuột nó gì đâu mà nó muốn chảy nước mắt ra vậy đó. Tại ra Ngài nói tỉnh dậy rồi xong, không có còn gì. Tức là ngô thì tất cả đều tan. Cùng thế khi chưa tỏ ngộ thì vọng tưởng hãy còn, vẫn còn là chuyện bình thường. Chỉ khi ngộ tâm thì vọng tưởng từ nó dứt bạc. Cho nên khi chưa ngộ tự tánh, vọng tưởng hãy còn là việc bình thường. Quý vị nhớ cái chữ này nha. Là bình thường, là hiển nhiên. Chỉ có mình có phước hơn tí ấy, mình tu, mình dám thấy đó là vọng tưởng. Mình không sống đến nó, không lấy nó làm mình, không lấy nó làm tự tánh, không có theo nó để nó lừa mình, để vào khổ đau, để mê, để sanh tử, để chịu quá khổ. Mình không phải như vậy. Và mình thương cho những cái người mà mình có biết, mà quý vị chưa biết điều này, cho nên mình nỗ lực mình giúp cho quý vị biết. Và khi nào ngộ thì nó hết. Muốn ngộ phải làm sao? Tu đúng pháp, dùng công đúng pháp, thế thôi. Biết như thế rồi, khẳng định như vậy, quyết định vậy rồi, thì hành giả chỉ dùng công đúng pháp, không còn quan tâm đến vọng tưởng nữa. Thời tiết nhân duyên chín muồi, tâm từ bừng sáng, các vòng sẽ từ dứt trừ, vắng lặng sáng rỡ. Chứ chúng ta không có mong ngóng là bao giờ hết vọng, không mong ngóng để làm gì thêm trong đó ra cả. Biết rõ như vậy để làm gì? Để vững tâm, tức là không thối chuyển, không nôn nao, không nghỉ lui, không tìm kiếm, không loay hoay, không ngô ngã ngô dọc, vững tâm thăng tiến để mà hạ thủ công phu. Chúng ta nhận ra vấn đề, nhận ra nguyên lý, nhận ra công thức, nhận ra phương pháp hành trì. Bây giờ nhất tâm nhất trí một hướng một, ngày đêm hạ thủ công phu thực hiện, thế thôi, không suy nghĩ nữa, an lòng để mà tu. Còn nếu quý vị càng mong muốn mau hết vòng thì đó là đã can thiệp trên vòng. Càng mong muốn mau hết vòng đó là can thiệp trên vòng. Mà can thiệp trên vòng tức là nhìn trên vòng, đối trên vòng, trì trên vòng, là bỏ sót tâm này, là quên tâm này. Thì như vậy càng can thiệp trên vòng, càng quên tâm này thì sẽ càng bất an, càng rối rắm. Cho thấy càng trông mong hết vọng thì lại càng tăng thêm vọng. Quý vị nhớ nghe, càng nôn nóng, càng nôn nao, càng mong làm sao hết vọng thì càng tăng thêm vọng. Đó là đã, là đã trái với cái nguồn cơn mong hết vọng của mình. Và mong như thế sẽ không hết vọng được, nó thêm sao hết. Làm sao hết vọng? Không nói hết và không hết. Vọng là cái gì? Nó là lửa. Muốn hết lửa làm sao? Rút dầu ra đi, thế thôi. Dùng công đúng pháp, tức là không trông mong hết vọng, mà chỉ có dùng công đúng pháp, đúng nguyên lý, hướng thẳng từ tánh giác sáng. Khi thời tiết nhân duyên chín mùi, tánh này tự bừng sáng, thì vọng tưởng tự dứt trừ. Đó. Nếu quý vị muốn biết bao giờ hết vọng thì phải nắm nguyên lý tu tập thì vọng mới hết. Còn ngồi trống bao giờ hết vọng mà không có nguyên lý thì không thể hết. Cái ngồi trong nhà tối nói khi nào hết tối đây, trời ơi nó tối nó ngột ngạt, tôi đen tôi mù thấy khiếp quá, làm sao khi nào hết tối. Không nói như vậy. Cái người ngồi đó ngồi cục mà chịu trong bóng tối nói vậy, bao giờ mới sáng? Bóng tối đã đành mà cái tấm mình nó càng tối đen hơn, bởi nó rối rắm, nó lo lắng, nó khổ sở, nó làm cho đêm đen càng đen thêm. Chúng ta muốn hết tối là có biện pháp là gì? Định tâm lại, bên trái hay bên phải có ổ cắm, cách bao nhiêu cm bước tới, sờ cái tay qua, bật cái tắt, cái công tắc nó ra một cái tắt thì bóng đèn nó sáng lên, hết tối, chứ không nói làm gì hết tối cả. Bật đèn thì hết tối, thế thôi. Giác sáng, cảm thức từ yếu. Khi giác sát mạnh, cảm thức bật, tánh bung vỡ, vòng hết, nắm rõ nguyên lý, cứ thế dùng công. An lòng dùng công, tự tin dùng công, thì sẽ có tiến bộ. Nói tóm lại, chúng ta nắm nguyên lý, xác định rõ ràng hướng tiến và hạ thủ công phu. An lòng nhất tâm nhất trí hạ thủ công phu, chứ không có ngồi đó mà trông mong theo kiểu thiếu hiểu biết, theo kiểu mơ hồ, theo kiểu biết nửa chừng, chúng ta tu không có tiến được. Cho nên quý vị phải xác định một lần cho chắc, rồi sau đó an lòng, quyết chí, nhất tâm, thì chúng ta công phu mới tiến bộ được. Còn trong này cứ lập lưng nửa chừng mà mờ tỏ tu rồi không tu, thần thần thờ thờ, rồi buồn vui quấn đề, rồi chuyện đúng chuyện sai, chúng ta sống vậy mấy chục năm nhìn lại hết thời gian không tu được. Xác định rõ, biết hướng đi, nhất trí quyết, hạ thủ công phu, chắc chắn tiến bộ, không có suy nghĩ lăng tăng nữa. Thì cái câu hỏi khi nào hết vọng đấy á, là một câu hỏi mà nhiều người đặt ra. Và quý thầy đưa ra để quý vị hám cái hết vọng, nhảy vô đó mà tư duy. Và khi chúng ta giải quyết được, có cái chìa khóa mở tung cái lưới mà nó bảo vây chúng ta đang mong nó hết á, mở tung ra, chúng ta biết cách rồi, biết phương thức rồi, cứ thế hạ thủ công phu. Quý vị nhớ nha, lo tánh này sáng chứ đừng có lo hết vọng. Mà muốn lo tánh này sáng thì dùng công đúng phép, đúng nguyên lý. Đúng phép, đúng nguyên lý, tánh bừng sáng thì vọng hết.
Câu hỏi là nêu một cách vắn tắt về cái vấn đề mà chúng ta vừa học. Đó là tri vọng cho đến khi nào mới hết vọng tưởng. Nêu một cách vắn tắt ha. Đại chúng để ý là mình cần biết cái cách tóm tắt, rồi sau đó biết rút tỉa những gì mình đã học, tức là qua bài học mình thấy ra gì, chứ không phải là chỉ tóm tắt nội dung. Tập vậy thì sau này cái tư duy mình nó mới sáng. Còn nếu mà mình chỉ dựa vào những gì đang có rồi mình tóm tắt nội dung á, thì cái nhìn mình nó bị nghèo nàn. Rồi sau này gần nhất là những cái bài luận, xa hơn là những tầm nhìn trong cuộc sống hoặc là tầm nhìn để hướng dẫn người sau, nó bị yếu, bị nghèo, bị rơi vào lý thuyết, gọi là lý thuyết nó bị chết cứng. Thì đây là tôi sẽ hướng dẫn cho đại chúng thấy qua cái bài học đó, nó dài để mình hiểu. Sau khi hiểu xong rồi, mình ngồi tĩnh tâm lại, coi thử mình thấy ra gì một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhất. Cho nên tôi mới đặt cái câu hỏi là qua cái bài học vừa qua, là tri vọng cho đến khi nào mới hết vọng tưởng. Thì mình học rồi, bây giờ mình hiểu, mình thấy, mình nói lại một cách vắn tắt, chứ không phải chỉ là thuộc bài, thì căn cứ những gì đã học. chúng ta đúc kết thấy ra mấy điểm. Thứ nhất là vọng tưởng không thật có. Bởi những lý do gì? Bởi những lý do là nó không có chỗ cố định được sinh ra. Vì không có chỗ cố định được sinh ra cho nên có lúc nó sẽ hết. Hai, nếu không thật có từ đâu mà nó có? Bởi vì bất giác thì chợt có, tìm lại liền không, nó chỉ là những cái bóng trong đầu thôi. Thứ ba, nó không có cố định, không phải một thứ mà nó có nhiều thứ, nó thay đổi liên tục. Đó là cái tướng của vô thường biến hoại. Qua ba cái thấy biết về cái tướng vọng tưởng, tính chất vọng tưởng, cho chúng ta thấy vọng tưởng không thật có. Mình xác định nó không thật có để chúng ta không quan trọng nó. Chúng ta biết nó là một cái thứ huyễn hóa thực thụ, chứ không phải là cái thứ huyễn hóa để mình phải căng thẳng với nó, phải làm gì trên nó. Thì nó trừ đi cái tâm là trung vọng bao giờ hết vọng. Đó là một. Thứ hai, nếu mà chúng ta không có trung vọng bao giờ hết vọng, mình cứ tu như vậy thì hóa ra là mình chỉ có tin lời Phật tổ, thầy tổ dạy rồi mình tu vậy thôi. Thì có khi lòng mình cũng chưa có yên. Mà muốn yên hơn, rõ hơn, qua lời Phật tổ dạy, thầy tổ dạy, chúng ta cần nắm vững nguyên lý. Mà nguyên lý đó giác là tu. Nguyên lý tức là đó là một sự thật. Làm như thế sẽ được kết quả như vậy. Ngoài đời mình học mà lý gọi là có định lý, phải không? Toán có định luật, phải không? Thì cái nguyên lý nó giống như là cái luật. Và ai làm đúng như vậy thì nó cho ra cái kết quả như vậy. Thì muốn thấy rõ giác là tu, chúng ta cứ nói giác là thế này thế kia là mình nói theo kiểu chiều xuôi, nói theo kiến thức, nói theo những gì học được, nó không có sống động. Chúng ta nói bằng cái thấy, bằng công phu là gì? Khi bất giác, thoạt bất giác thì có vọng cộng căn thức mê. Tức là tất cả chúng ta đều ở trong cái bản giác thanh tịnh. Bất chợt bất giác cái thì cái mê nó có, thì vọng tưởng có ra. Cho đến khi vừa bất giác thì có vọng cộng với căn thức mê, hai cái song song nhau. Và khi có rồi á, thì căn thức mê này nó lại duy trì, nó khiến cho vọng tưởng tồn tại. Và khi chúng ta giác sáng, thì cái căn thức, cái mê này từ nó trừ, cho thấy giác là đang tu. Vì sao? Vì khi giác thì căn thức nó trừ. Vì sao? Căn thức trừ thì sao? Căn thức trừ thì vọng tưởng không có cơ hội tiếp nối. Thì sao? Là hàng phục vọng tưởng. Thì sao? Dứt căn thức mê và vọng tưởng được hàng phục, tức là trở lại tánh giác, thì có lúc bừng ngộ, tức là tu hành. Rõ nguyên lý chưa? Từ khi biết nguyên lý rồi thì chúng ta chỉ còn một cách nữa là dùng công đúng pháp. Khi dùng công đúng pháp rồi thì thời tiết nhân duyên chín mùi sẽ bừng ngộ, các vọng từ trừ. Làm đúng nguyên lý thì các vọng từ trừ. Muốn nấu cơm ăn, vo gạo, cho vào sứng, cắm đúng áp suất, đúng nhiệt độ thì thời gian đúng nó chín. Chứ không có nói không biết khi nào có cơm ăn, không nói chuyện đó. Vô bếp, làm đúng nguyên lý, cơm chín ăn. Thì tu hành cũng vậy. Nếu chúng ta nôn nóng, trông chờ bao giờ mới hết vọng thì càng thêm vọng. Bởi vì cái tâm nôn nóng đó là một cái tâm vọng. Mà cái nôn nóng trong vọng này thì nó lại càng, nó thêm vọng. Còn ngược lại, chúng ta nắm nguyên lý, yên lòng để tu thì chúng ta sẽ được ổn định, cho nên dễ an định. Càng dễ an định, càng ổn định, càng quyết tu thì sức giác càng mạnh. Cho tới khi sức giác đủ mạnh thì tâm này tự bùng vỡ, thì vọng tự hết. Như vậy, qua đó chúng ta sẽ đúc kết một điều cuối cùng là tu để giác ngộ tự tánh, chứ không phải tu để trừ vọng tưởng. Tại mình nhắm đến vọng tưởng mình trừ thì căn thức nó mạnh, cho nên vọng tưởng nó không hết. Mà muốn hết thì giác sáng. Cho tới khi sức giác đủ mạnh, tánh lại bùng vỡ, vọng tự trừ. Làm đúng nguyên lý là giác. Cho nên tu là để giác ngộ tự tánh, có nghĩa là nhắm để giác ngộ tự tánh. Đó là việc lâu dài. Việc trước mắt là sống bằng tự tánh giác sáng. Chứ không phải để trừ vọng có nghĩa là không can thiệp trên vọng. Không can thiệp trên vọng. Không có nôn nóng. Làm đúng nguyên lý vọng phải từ hết, chứ không có nôn nóng. Như vậy không phải để trừ vọng, có phải là mình theo vọng không? Nếu theo vọng là không phải tu rồi. Cho nên không theo cũng không phải trừ dẹp, chỉ là hàng phục vọng tưởng đúng cách. Không nên quá quan trọng, quan tâm hoặc can thiệp trên vọng tưởng. Bởi vì làm như vậy là chúng ta làm sai nguyên lý. Mà sai nguyên lý thì không thành công. Nói là tu hành mà thực ra chỉ là một động tác, tạo tác. Quầy với căn thức đục ngầu lên rồi vòng tưởng nó càng sinh sôi, càng mạnh mẽ lên. Không có giá trị, không có kết quả. Kỳ trước mình học nhiều á, là học để nhận, để hiểu, để tu. Sau khi nhận hiểu tu rồi, mình tóm kết cho dễ nhớ. Muốn biết khi nào hết vòng tưởng, chúng ta xác định có bốn phạm trù. Một, vòng tưởng không thực có. Vì sao? Một, hai, ba. Rõ ràng nha. Thứ hai, nắm vững nguyên lý cho thấy giác là tu. Một, hai, ba. Thứ ba, dùng công đúng pháp chín mùa thời bừng ngộ. Đúng pháp là thế nào? Một, hai, ba. Rõ ràng ba ý ha. Cuối cùng, cho thấy tu để giác ngộ tự tánh chứ không phải để dứt trừ vọng. Có mấy ý? Một, hai ý đúc kết lại. Thực hành đúng nguyên lý, tâm này bừng ngộ, vòng từ nó biết thân nó hết, nó không còn. Đó là người có trí tuệ, là người thấy và tu, chứ không phải là nhắm mắt mà tu. Thấy để tu, tất nhiên chúng ta phải có kết quả. Gần thì vừa phải khiêm nhường, xa hơn thì sẽ có lực mạnh. Và câu hỏi này nó khá là quan trọng, bởi lẽ nhiều hành giả đang băn khoăn về điều này.
Buổi học hôm nay là viên mãn, mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật mẹ đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.